Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 1 tháng 10 năm 2018. Cựu đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung bị cáo buộc là người giúp móc nối những kẻ buôn lậu ngà voi người Việt với các quan chức cao cấp nước này, cũng như báo động cho họ khi bị các nhà chức trách nhắm mục tiêu. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Úc biểu tình phản đối trục xuất mẹ Việt khỏi con nhỏ 6 tuổi. Bắc Kinh hủy đàm phán với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Indonesia tưởng nhớ hơn 800 nạn nhân động đất và sóng thần.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hàng chục người biểu tình đã tập hợp bên ngoài tòa án ở Melbourne để ủng hộ cho một bà mẹ người Việt xin tị nạn ở Úc, đang lo lắng chờ quyết định của thẩm phán về việc trục xuất và chia cắt cô khỏi con gái mới 6 tháng tuổi. Theo hãng tin AAP, cô Huyền Trần, 29 tuổi, đã đi thuyền đến Úc vào năm 2011 sau khi trốn chạy khỏi cuộc đàn áp tôn giáo ở quê nhà. Cô đã ở trong trại giam gần một năm và trong thời gian đó đã sinh con gái Isabella. Hiện bé đã được 6 tháng tuổi. Nếu tôi bị trục xuất về Việt Nam, tôi có thể bị tống giam hoặc thậm chí bị giết chết. AAP dẫn lời cô Trần nói qua một thông dịch viên tại Tòa án Liên bang của Melbourne hôm 1 tháng 10. Tôi không muốn điều đó xảy ra, bởi vì nếu tôi bị giết, con gái tôi sẽ không có mẹ. Cô Trần cho biết thêm rằng vì là một người công giáo ở quốc gia cộng sản và vô thần, cô đã bị nhắm mục tiêu và không có tự do ngôn luận. Cô kể rằng trước đây vì cố gắng bảo vệ tượng Đức Mẹ, mà cô đã bị tấn công. Tôi bị gây khó dễ và hiện còn một vết sẹo ở trên đầu, cô Trần cho biết. Luật sư Christopher McDermott, đại diện Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang, nói rằng không có bằng chứng về vụ tấn công vì cố gắng bảo vệ tượng Đức Trinh Nữ Maria. Luật sư này dẫn lời khai của cô Trần cho biết cô là một đứa trẻ đường phố và là trẻ vị thành niên khi đến nước Úc. Ông McDermott nói đã tiến hành đánh giá và không tìm thấy chứng cứ nào cho thấy cô Trần sẽ bị làm hại nếu bị trả về Việt Nam. Hàng chục người biểu tình đã tập hợp bên ngoài tòa án trước phiên xử để ủng hộ cô Trần và gia đình cô. Thật khó khăn khi tôi chỉ gặp họ 2 giờ mỗi ngày. Nếu Huyền bị đưa đi, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. AAP dẫn lời cô Huyền Trần, Paul Lên nói, điều tồi tệ nhất là họ thậm chí không cho phép chúng tôi rửa tội cho em bé trong nhà thờ vì cô ấy không được phép ra khỏi trại giam. Ông Pauly cho biết thêm. Cho đến tối ngày 1 tháng 10, số phận của bà mẹ Việt và con gái nhỏ vẫn chưa được quyết định. Truyền thông Úc cho biết thẩm phán Philip Burchard sẽ là người đưa ra quyết định trong vụ này.
Cựu đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung được nêu tên là người giúp móc nối những kẻ buôn lậu ngà voi người Việt với các cơ quan cấp cao trong lực lượng cảnh sát và hải quan của quốc gia châu Phi này, cũng như báo động cho họ khi họ bị nhà chức trách nhắm mục tiêu, theo một báo cáo được công bố hồi gần đây. Bản báo cáo của cơ quan điều tra môi trường EIA, một tổ chức phi chính phủ ở Anh chuyên điều tra và vận động chống lại tội phạm và lạm dụng về môi trường, phơi bày hoạt động của những đường dây vận chuyển và buôn bán ngà voi bất hợp pháp từ châu Phi và tiết lộ danh tính của những cá nhân người Việt Nam tham gia trong hoạt động này. Các nhà điều tra của EIA đã giả dạng làm người mua tiềm năng để tiếp cận các đối tượng và lén quay lại các cuộc trao đổi với họ bắt đầu từ tháng 4 năm 2016. EIA xác định người cầm đầu đường dây này là Phan Chí, được nói là lãnh đạo một băng nhóm tội phạm có tổ chức gồm ít nhất 10 lính, vốn là những người buôn lậu trong những giai đoạn khác nhau của chuỗi buôn bán để thực hiện các công việc cần thiết, từ thu mua, đóng gói, vận chuyển và bán ngà voi, sừng tê giác. Ông Chí khoe với các nhà điều tra EIA rằng ông có mối quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Văn Trung, người giữ chức đại sứ Việt Nam tại Mozambique tới ít nhất là đầu năm 2018, và rằng ông Trung đã giới thiệu với ông các quan chức cấp cao trong giới cảnh sát và hải quan của chính phủ Mozambique, theo một chú thích dưới hình ảnh chụp ông Chí đang nói chuyện với các nhà điều tra EIA trong bản báo cáo. Một người buôn lậu khác ở Mozambique được xác định danh tính là Nguyễn Thành Trung nói với các nhà điều tra EIA rằng ông ta cũng quen biết đại sứ Trung và rằng ông ta đã được đại sứ Trung cảnh báo nên thận trọng hơn vì ông ta đang bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol theo dõi. Cựu đại sứ Trung hiện là phó tổng biên tập của báo Thế giới và Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. EIA cho biết, báo này không hồi đáp email của VOA yêu cầu xác nhận mối quan hệ giữa ông Trung và ông Chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không trả lời những câu hỏi của VOA gửi qua email về những cáo buộc nhắm vào ông Trung. Ông Trung là một trong những người thuộc phái đoàn Việt Nam tới thảo luận với những người đồng cấp ở Mozambique để hướng tới một thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắn trộm, buôn bán vận chuyển trái phép các mỡ động vật hoang dã, theo một bản tin đăng trên website của Đại sứ quán Việt Nam ở Mozambique vào năm 2015. Bản tin viết, ông Trung đã nhấn mạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc tăng cường kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh các nước cần tăng cường hợp tác trao đổi giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng sự hợp tác này ra quy mô tiểu vùng và khu vực. Không rõ nhà chức trách Việt Nam có biết về những mối quan hệ bị cáo buộc giữa ông Trung và những người buôn lậu bị nêu tên hay không, và cũng không rõ việc thay đổi công tác của ông Trung có liên quan tới vấn đề này hay không. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique hiện là ông Lê Huy Hoàng, người chính thức nhận nhiệm sở vào tháng 5. Trong một email gửi cho VOA, một đại diện của EIA cho biết họ đã chia sẻ một tập hồ sơ thông tin mật toàn diện với cơ quan chấp pháp hiệu trách trước đó trong năm nay. Bản báo cáo công khai chỉ bao gồm một số thông tin từ tập hồ sơ mật lớn hơn và chúng tôi chưa trình bày chi tiết về tất cả các đối tượng trong bản báo cáo công khai. Surity Suresh, chuyên gia vận động dã sinh cao cấp của EIA, nói với VOA. EIA cho biết họ đã chia sẻ bản báo cáo công khai của mình tới giới hữu trách Việt Nam cũng như Mozambique và các nước khác nằm trong tuyến đường vận chuyển trái phép. Bà Suresh nói, chúng tôi đang liên lạc với nhà chức trách Việt Nam, tuy nhiên không rõ có hành động thích hợp nào đang được thực hiện hay không dựa trên báo cáo của chúng tôi. Bà cho VOA biết thêm rằng tới giờ những cá nhân bị nêu tên trong bản báo cáo chưa có ai lên tiếng. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời câu hỏi của VOA về việc cải thiện hoạt động chấp pháp trong lĩnh vực buôn lậu ngà voi. Báo cáo nói mặc dù là đối tượng của nhiều cuộc điều tra và những vụ phanh phui về vai trò trong hoạt động buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã quốc tế, Việt Nam vẫn tiếp tục là tâm điểm của hoạt động buôn lậu ngà voi. Nghiên cứu và phân tích của cơ quan này cho thấy từ năm 2009, 56 tấn ngà voi đã bị thu giữ tại Việt Nam và 20 tấn ngà voi có liên quan tới Việt Nam bị thu giữ tại các quốc gia khác. Theo bản báo cáo, chúng tương đương với lượng ngà voi bắt nguồn từ khoảng 11.414 con voi. Vai trò của Việt Nam trong buôn bán ngà voi bất hợp pháp toàn cầu đã tăng nhanh trong thập niên qua, theo EIA. Được cho là một tuyến trung chuyển chính cho các lô ngà voi lớn sang Trung Quốc, Việt Nam cũng sở hữu ngành công nghiệp chạm khắc ngà voi đang phát triển và là một trong những thị trường buôn bán ngà voi lớn nhất thế giới. Bản báo cáo của EIA khuyến nghị Việt Nam điều tra và khởi tố các đối tượng có liên quan đến hành vi tham nhũng, cho phép hoạt động buôn lậu động vật hoang dã diễn ra ở Việt Nam, đảm bảo sự hợp tác hữu hiệu giữa các cơ quan và hoạt động chấp pháp cũng như cải thiện hợp tác quốc tế với các quốc gia nguồn, trung chuyển và tiêu thụ.
Hài cốt phi công quân sự Liên Xô Yuri Polyakov, người bị mất tích trong 47 năm qua đã được phát hiện tại Việt Nam, các cơ quan tìm kiếm nói với hãng tin TASS hôm 30 tháng 9. Một người tham gia tìm kiếm hài cốt nói với TASS, hôm nay trong một cuộc tìm kiếm ở vùng núi Tam Đảo, hài cốt của hai phi công đã được tìm thấy, trong đó có thể là hài cốt của đại úy Polyakov. Đại úy không quân Liên Xô Polyakov sinh năm 1933 là một người hướng dẫn lái máy bay quân sự tại Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam 1955-1975. Ông mất tích vào ngày 30 tháng 4 năm 1971 trong khi thực hiện một chuyến bay huấn luyện chung với một viên phi công Việt Nam trên một chiếc máy bay tiêm kích phản lực siêu thanh MiG-21U của Liên Xô. Khi ấy, chiếc máy bay được cho là bị rơi ở một khu vực rừng núi hẻo lánh của Việt Nam. Theo yêu cầu từ bà Anna Polyakova, cháu gái của viên sĩ quan Liên Xô, vào năm ngoái một nhóm những người địa phương đã tiếp tục tìm kiếm hai viên phi công mất tích. trang zing.vn cho biết, vào sáng ngày 29 tháng 9, đội tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy hài cốt của hai liệt sĩ tại độ cao 1.200 mét trên núi Tam Đảo, khu vực giáp danh giữa xã Hoàng Nông và xã Mỹ Yên, nơi trước đây từng tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay MiG-21U gặp nạn năm 1971. Truyền thông Việt Nam cho biết, bước đầu xác định hai bộ hài cốt là của phi công Cống Phương Thảo và huấn luyện viên người Liên Xô là Đại úy Yuri Boyakov trên chiếc máy bay MiG-21U gặp nạn cách đây 47 năm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ hôm 30 tháng 9 đã tiến gần quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, và động thái này nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh tức giận giữa lúc quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng. Reuters dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ giấu tên nói rằng tàu chiến Decatur đã tiến vào vùng 12 hải lý của bãi đá Gạc Ma và Gaven thuộc quần đảo Trường Sa. Hãng tin Anh cho rằng đây là nỗ lực mới nhất để chống lại điều Washington coi là chuyện Bắc Kinh giới hạn quyền tự do hàng hải ở các vùng biển chiến lược nơi Hải quân Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á hoạt động. Quan chức Mỹ được trích lời nói thêm rằng, chúng tôi đã thực hiện các hoạt động tự do hàng hải thường xuyên như chúng tôi đã từng làm trong quá khứ, cũng như sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng này. Hoa Kỳ lâu nay đã chỉ trích việc Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự tại Biển Đông, quan ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng chúng để hạn chế tự do hàng hải. Căng thẳng trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đã vượt khỏi vấn đề thương mại khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh trong tuần vừa rồi đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Mỹ. Trung Quốc gần đây bác bỏ đề nghị thăm Hồng Kông của tàu chiến Mỹ, và trong tháng này Bắc Kinh đã hoãn cuộc đối thoại quân sự với Washington sau khi Hoa Kỳ quyết định trừng phạt quốc gia đông dân nhất thế giới vì mua máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa đất đối không của Nga. Hồi tháng 5, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ cũng đã tới gần quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Trung Quốc đã hủy bỏ một cuộc họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10. Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 30 tháng 9 cho Reuters biết, vài ngày sau khi một quan chức hàng đầu của Trung Quốc nói rằng không có lý do gì để hoảng loạn vì sự căng thẳng giữa hai quốc gia. Viên chức Mỹ đề nghị không nêu tên nói rằng không rõ liệu cuộc họp sẽ được ấn định lại thời gian hay không. Trước đó, New York Times là cơ quan báo chí đầu tiên loan tin về việc hủy cuộc họp này. Viên chức Hoa Kỳ cho biết thêm, không rõ liệu việc hủy cuộc họp này có phải là do tranh cãi gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington về các vấn đề như bán vũ khí và hoạt động quân sự ở Biển Đông và các vùng biển quanh Trung Quốc hay không. Viên chức này cho biết thêm, xin trích, sự căng thẳng đang leo thang và điều đó có thể gây nguy hiểm cho cả hai bên. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối bình luận về việc hủy bỏ cuộc họp này. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không phản hồi ngay về yêu cầu bình luận của báo chí. Theo Reuters, các nguồn tin tại Bắc Kinh vào tuần trước cho biết rằng cuộc họp an ninh có thể không diễn ra vì những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 28 tháng 9 cho biết rằng không có gì phải hoảng loạn vì căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, nhưng cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không bị đe dọa hoặc chịu áp lực về thương mại.
Một tuần sau khi một tờ báo chính thống của Trung Quốc chạy 4 trang quảng cáo trên một tờ nhật báo của Mỹ, ca ngợi lợi ích chung từ một quan hệ thương mại song phương, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cáo buộc Bắc Kinh sử dụng truyền thông Hoa Kỳ để tuyên truyền. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26 tháng 9 đề cập chuyện tờ China Daily mua các trang quảng cáo trên Des Moines Register, tờ báo có số phát hành lớn nhất ở tiểu bang Iowa, sau khi cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 11, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ chuyện đó. Hãng tin này nói rằng việc các chính phủ nước ngoài mua quảng cáo để thúc đẩy thương mại là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Washington đang đối đầu với các đợt đánh thuế vào hàng hóa của nhau. Theo các chuyên gia, giai đoạn đầu trong cuộc chiến thương mại, các biện pháp áp thuế trả đũa của Trung Quốc đánh vào các nhà xuất khẩu từ các tiểu bang như Iowa, vốn ủng hộ Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump. Ông Terry Branstad, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và từng là thống đốc Iowa, tiểu bang xuất khẩu nhiều mặt hàng nông nghiệp sang Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh đã gây hại cho các công nhân, nông dân và doanh nhân Mỹ. Bình luận trên trang Des Moines Register hôm 30 tháng 9, ông Branstad nói rằng Trung Quốc nay tăng cường bắt nạt bằng cách chạy các quảng cáo tuyên truyền trên báo chí tự do của chúng ta. Đại sứ này cũng nói tới chuyện một trong các tờ báo nổi bật nhất của Trung Quốc đã từ chối đề nghị xuất bản bài báo của ông. Tuy nhiên, theo Reuters, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Bắc Kinh không cho biết đó là báo nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Một tòa án liên bang của Mỹ hôm 28 tháng 9 đã từ chối bác bỏ ngay lập tức một vụ kiện cáo buộc Tổng thống Donald Trump vi phạm điều khoản chống tham nhũng trong hiến pháp bằng việc nhận những khoản tiền của nước ngoài thông qua các khách sạn và các cơ sở kinh doanh của ông mà không được Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Thẩm phán khu vực liên bang Emmett Sullivan ở Washington nói trong một phán quyết dài 58 trang rằng các nhà lập pháp đệ đơn kiện này có tư cách pháp lý để khởi kiện Tổng thống về cáo buộc ông vi phạm điều khoản thù lao của Hiến pháp Hoa Kỳ, ngăn cấm công chức liên bang nhận quà và những phúc lợi khác từ các chính phủ nước ngoài mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Vụ kiện đệ trình vào tháng 6 năm 2017 là thách thức thứ ba liên quan tới hiến pháp nhắm vào những lợi ích kinh doanh của ông Trump trong khi ông tại nhiệm. Nhưng vụ kiện này gây chú ý vì các nguyên đơn chính là các thành viên Quốc hội. 198 nghị sĩ Quốc hội đứng tên đều theo Đảng Dân Chủ nhưng cũng bao gồm Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một nhà lập pháp độc lập từng tranh đề cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào năm 2016. Thẩm phán khu vực liên bang Peter Masit ở Grimdale, bang Maryland đã cho phép một vụ kiện tương tự được xúc tiến, nhưng vào tháng 12 năm 2017, một thẩm phán ở Manhattan của New York đã bác bỏ một vụ kiện khác hiện đang trong giai đoạn phúc thẩm. Điều khoản này trong hiến pháp được thiết kế để ngăn chặn sự tham nhũng và ảnh hưởng của nước ngoài. Thẩm phán Sullivan nói trong phán quyết của ông rằng điều khoản này cho mỗi thành viên quốc hội quyền biểu quyết trước khi Tổng thống nhận một khoản thù lao bị cấm từ nước ngoài. Ông Trump, một nhà phát triển địa ốc giàu có và thường xuyên ghé vào các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ golf của ông, vẫn duy trì quyền sở hữu các doanh nghiệp của ông nhưng đã nhượng quyền kiểm soát hoạt động hàng ngày cho hai người con trai. Những người chỉ trích nói rằng biện pháp đó chưa phải là sự bảo vệ đầy đủ. Mặc dù ông Sullivan phán quyết các nhà lập pháp có quyền khởi kiện, nhưng ông vẫn chưa phán quyết liệu lợi nhuận mà ông Trump kiếm được từ các chính phủ nước ngoài có thực sự bị cấm hay không. Các luật sư của ông Trump nói rằng Tổng thống không cần sự chấp thuận cho việc quan chức nước ngoài làm khách tại các cơ sở kinh doanh tư nhân của ông, trong khi các nhà lập pháp lập luận rằng điều khoản thù lao áp dụng cho mọi khoản chi trả của nước ngoài, bao gồm các dịch vụ cung cấp trong tư cách tư nhân.
Cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 30 tháng 9 tiết lộ rằng bà là nạn nhân từng bị tấn công tình dục và nói rằng những phụ nữ trải qua những chuyện như vậy cần phải được lắng nghe. Reuters dẫn lại lời của bà Conway, nói trên truyền hình CNN rằng bà cảm thông với các nạn nhân bị tấn công, bị quấy rối tình dục và bị hãm hiếp. Tôi là một nạn nhân bị tấn công tình dục, bà nói trong khi bảo vệ ứng viên thẩm phán tòa án tối cao Brett Kavanaugh, vốn đang đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục và có các hành vi tình dục không đúng mực. Reuters nói rằng bà Conway và quan chức Nhà Trắng không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng này. Điều đáng chú ý là nữ cố vấn này tiết lộ chuyện tấn công tình dục trên CNN, kênh thường xuyên bị Tổng thống Trump chỉ trích là loan tin giả mạo, theo Washington Post. Ông Trump tuần trước đã buộc phải yêu cầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ điều tra các cáo buộc sau khi một số thượng nghị sĩ Cộng hòa có lá phiếu quan trọng trong việc chuẩn thuận ông Kavanaugh lên tiếng kêu gọi. Bà cố vấn từng lên tiếng bênh vực bà Christine Ford, nữ giáo sư hôm 27 tháng 9 đã ra điều trần tại Thượng viện Mỹ quanh các cáo buộc ông Kavanaugh đã tấn công tình dục mình đầu những năm 80 khi hai người còn là học sinh trung học. Bà Conway nói trên kênh Fox News rằng bà Ford không nên bị sỉ nhục và bị phớt lờ.
Ngoại trưởng Triều Tiên nói với Liên Hợp Quốc hôm thứ Bảy rằng những chế tài vẫn được duy trì đang đào sâu sự ngờ vực đối với Mỹ và không đời nào nước này sẽ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình trong hoàn cảnh như vậy. Ông Ri Yong Ho phát biểu trước Đại hội đồng thường niên của Liên Hợp Quốc rằng Triều Tiên đã đưa ra các biện pháp thiện chí đáng kể trong năm qua, chẳng hạn như đình chỉ các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn, tháo dỡ các địa điểm thử nghiệm hạt nhân và cam kết sẽ không phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy bất kỳ phản ứng tương ứng nào từ phía Mỹ. Ông nói, ông cho biết thêm, không có bất kỳ niềm tin nào nơi Mỹ thì sẽ không có sự tin tưởng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi và trong hoàn cảnh như vậy, không đời nào chúng tôi sẽ đơn phương giải giáp mình trước. Ông Ri nhắc lại lời than phiền quen thuộc của Triều Tiên về sự chống đối của Washington đối với một cách tiếp cận từng giai đoạn để giải trừ hạt nhân. Theo đó, Triều Tiên sẽ được tưởng thưởng trong khi thực hiện từng bước một. Song phát biểu của ông dường như đáng kể ở chỗ nó không bác bỏ thẳng thừng việc đơn phương giải trừ hạt nhân như Bình Nhưỡng từng làm trước đây. Ông Ri đề cập đến một tuyên bố chung mà ông Kim Jong-un và ông Donald Trump đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một lãnh tụ Triều Tiên tại Singapore vào ngày 12 tháng 6, khi mà ông Kim cam kết nỗ lực hướng tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Trump hứa bảo đảm an ninh của nước này. Triều Tiên vẫn đang tìm kiếm sự kết thúc chính thức cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, nhưng Mỹ đã nói rằng Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân trước tiên. Washington cũng đã chống lại những lời kêu gọi nới lỏng các chế tài quốc tế nghiêm khắc đối với Triều Tiên. Ông Ri nói, Mỹ khăng khăng giải trừ hạt nhân trước và gia tăng áp lực bằng chế tài để đạt được mục đích của họ theo cung cách mang tính cưỡng ép, và thậm chí phản đối tuyên bố chiến tranh kết thúc. Cho rằng chế tài có thể khiến chúng tôi quy phục là giấc mơ hão của những người không biết gì về chúng tôi. Nhưng vấn đề là các chế tài vẫn được duy trì đang đào sâu thêm ngờ vực giữa chúng tôi. Ông Ri không nhắc gì tới kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông Kim và ông Trump mà nhà lãnh đạo Mỹ đang nêu bật tại Liên Hợp Quốc vào đầu tuần này. Vị ngoại trưởng này thay vào đó nêu bật ba cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong 5 tháng qua và nói thêm, nếu bên đàm phán vấn đề giải trừ hạt nhân là Hàn Quốc và không phải là Mỹ, thì việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên sẽ không đi tới bế tắc như thế này. Dù vậy, giọng điệu của ông Ri khác hẳn so với năm ngoái khi ông nói với Đại hội đồng rằng nhắm phi đạn của Triều Tiên vào lục địa Mỹ là điều không thể tránh khỏi sau khi ông Tổng thống Ác Ôn Trump gọi ông Kim là ông Hỏa Tiễn đang trên đường tự sát. Năm nay, tại Liên Hợp Quốc, ông Trump, người năm ngoái đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên, đã hết lời ca ngợi ông Kim về sự dũng cảm của ông trong việc thực hiện các bước để giải giáp, nhưng nói còn nhiều việc cần phải làm và chế tài vẫn phải được giữ nguyên cho đến khi Triều Tiên giải trừ hạt nhân.
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã gửi tặng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hai chú khuyển màu trắng có tên là Pungsan. Reuters nói rằng đó là dấu hiệu cho thấy sự tan băng nhanh chóng trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Trong một tuyên bố hôm 30 tháng 9, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng ông Kim đã đề xuất ý tưởng về món quà tặng trên khi hai lãnh đạo gặp nhau lần thứ ba trong năm nay tại thủ đô Bình Nhưỡng hồi giữa tháng này. Theo Reuters, hai chú khuyển đã đi qua vùng phi quân sự hóa được canh phòng cẩn mật và làng đình chiến Bàn Môn Điếm trước khi được đưa sang Hàn Quốc hôm 27 tháng 9. Ông Kim cũng đã vượt qua tuyến đường này để sang gặp ông Moon lần đầu tiên vào tháng 4 năm nay. Pungsan được đặt theo tên của một huyện của Bắc Hàn. Giống chó này nổi tiếng vì sự trung thành và khả năng săn mồi. Hai chú chó của ông Kim Jong-un sẽ sống chung với đệ nhất khuyển của Hàn Quốc tên là Tori. Đây không phải là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Bắc Hàn gửi tặng cặp khuyển Pungsan cho một nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Hồi năm 2000, cố lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, cha của ông Kim Jong-un, đã gửi tặng hai chú chó Pungsan cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung khi hai người tham dự cuộc họp liên triều đầu tiên. Indonesia hôm 30 tháng 9 tưởng nhớ các nạn nhân động đất và sóng thần, trong khi chính quyền xác nhận 832 người đã thiệt mạng và con số này có thể sẽ còn tăng. Theo Reuters, hàng chục người có thể vẫn còn bị kẹt dưới đống đổ nát của các khách sạn và một trung tâm mua sắm ở thành phố Palu trên đảo Sulawesi, nơi hứng chịu sóng thần cao tới 6 mét sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter hôm 28 tháng 9. Hãy để tang cho người dân miền Trung Sulawesi, chúng ta cùng nhau để tang, Tổng thống Joko Widodo viết trên Twitter hôm 30 tháng 9. Phần lớn số người được xác nhận đã thiệt mạng là ở Palu và chính quyền lo ngại con số tử vong còn tăng cao khi các khu vực lân cận được phục hồi. Theo Vietnamnet, các quan chức cấp cao Việt Nam như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện thăm hỏi đến ông Widodo. Báo điện tử này đưa tin thêm rằng 10 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đại học Tadulako, thành phố Palu đều an toàn. Tin cho hay Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã thông báo cho gia đình các sinh viên và đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hỗ trợ các sinh viên Việt Nam ổn định chỗ ở cho đến khi tình hình trở lại bình thường và quay trở lại học tiếp.
Số lượng người Ấn Độ bị bắt vì nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp đã tăng gần gấp 3 lần trong năm 2018, khiến họ trở thành một trong những nhóm dân nước ngoài bất hợp pháp đông nhất bị bắt giữ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, gọi tắt là CBP, cho biết hôm 28 tháng 9, trả cho các đường dây buôn lậu từ 25.000 đến 50.000 đô la, ngày càng nhiều người Ấn Độ đang vượt qua biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp và xin bảo hộ tị nạn dựa trên lý do bị bức hại. Phát ngôn viên của CBP Salvador Zamora nói với Reuters. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin này, ông Zamora cho biết nhiều người đưa ra những lời tuyên bố chính đáng, nhưng một số lớn là di dân kinh tế với hồ sơ gian lận tràn ngập trong hệ thống và có thể khiến cho những trường hợp chính đáng bị gạt ra. Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington và Lãnh sự quán Ấn Độ ở San Francisco không trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters. Ông Zamora nói CBP dự đoán số liệu cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9, cho thấy khoảng 9.000 công dân Ấn Độ bị bắt giữ so với 3.162 người trong năm tài chính 2017. Khoảng 4.000 người Ấn Độ đã nhập cảnh vào Mỹ bất hợp pháp trong năm nay bằng cách vượt qua một hàng rào biên giới dài 3 dặm tại Mexicali, ông Zamora nói. Sau người Mexico, công dân của Guatemala, Honduras và El Salvador có tỷ lệ nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp cao nhất vào năm 2018, theo số liệu của lực lượng tuần tra biên giới. Số liệu cho thấy người Ấn Độ vẫn còn kém xa con số 30.000 người El Salvador nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp trong năm 2018.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Làng Đại học Thủ Đức tọa lạc tại khu vực giáp ranh Sài Gòn và tỉnh Bình Dương. Nơi đây có rất nhiều rác, đường nhỏ có rác, đường lớn cũng có rác. Tại khu vực này không chỉ có sinh viên, giảng viên, đây còn là nơi sinh sống của nhiều hộ dân, công nhân, lao động và người bán hàng rong. Ban quản lý nơi đây đã tổ chức những nhóm sinh viên tình nguyện để thay nhau thu dọn và vận động cư dân làng đại học ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Sinh viên Phan Tùng Lâm cho biết.
Mình tham gia thì những người dân và những người dân xung quanh thì rất là ủng hộ và rất là vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ bọn mình thu gom. Mình sẽ góp phần giúp cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp hơn và nâng cao ý thức của người dân cũng như là các sinh viên, các bạn tình nguyện viên tham gia.
Với số lượng trên 55.000 sinh viên học tập cùng người dân nhập cư ngày càng đông đúc, nên mặc dù lời kêu gọi về ý thức giữ gìn vệ sinh luôn được tuyên truyền trong cộng đồng, song suốt mấy mươi năm qua, chuyện xả rác tại nơi đây vẫn chưa tìm được giải pháp phù hợp. Người ta vẫn thấy hình ảnh của những sinh viên tình nguyện thu gom rác, thay vì đó là hình ảnh của những nhân viên thu gom rác chuyên nghiệp, sinh viên Minh Trần chia sẻ.
Là rất là vui vẻ khi mà thấy mọi người, thấy sinh viên, học sinh sinh viên có làm một cái điều mà có bổ ích với môi trường.
Việc sinh viên đi thu gom rác như vậy chủ yếu mang giá trị của truyền thông, kêu gọi ý thức gìn giữ môi trường trong cộng đồng sinh viên và lao động nhập cư ở làng Đại học Thủ Đức. Sinh viên Minh Trần nói tiếp.
Mọi người đều là một kênh truyền thông, có thể tuyên truyền và tuyên truyền cho mọi người, tuyên truyền cho nhau để bảo vệ và giữ cho môi trường này xanh sạch hơn.
Sau mấy năm học tập, những lứa sinh viên này sẽ giả biệt làng Đại học Thủ Đức, để rồi nếu dịp nào đó quay về trường cũ, nhiều thế hệ sinh viên vẫn thấy dường như nơi chốn cũ làng đại học vẫn còn đâu đó câu chuyện về rác. Sinh viên Phan Tùng Lâm kêu gọi.
Hãy cố gắng giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh thật là sạch sẽ, rồi rác thì hãy vứt đúng nơi, đúng chỗ.
Làng Đại học Thủ Đức do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế từ thập niên 60 ở thế kỷ trước. Năm 2001, nơi đây được phê duyệt quy hoạch làm đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ do đang trong quá trình xây dựng nên việc ý thức giữ gìn môi trường của người dân tạm cư nơi đây kém, khiến rác bủa vây. Tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều bà con nông dân nói rằng họ đang rất lo lắng vì từ đầu tháng 5 tới nay, giá tôm thu hoạch bất ngờ giảm nhanh từ tôm hùm đến tôm thẻ chân trắng. Trong khi đó thì nguồn tôm giống đều nhập về từ nước ngoài. Ông Phan Thanh Long, trưởng kỹ thuật trại tôm giống ở Bạc Liêu nói.
Đây là nhập về là từ các nước như là Singapore, Thái Lan. Ở nào bố mẹ thì mình lấy chỉ có những giai đoạn mà trong giai đoạn mình ao mới thôi, như 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là nó đã hết như người ta đã cho cái lực là nào bố mẹ giờ trong vòng 3 tháng rưỡi là mình sẽ hủy cái lô đó, mình có thể nhập cái lô khác về để nuôi cho bà con, đảm bảo chất lượng cho bà con khi ra đè đang cho như con tôm nó đảm bảo mà cái tiến độ nó nhanh.
Việc cung cấp tôm giống từ chuyên môn là tôm post hiện nay cũng ế ẩm vì thị trường tôm đang lao đào giá cả.
Quá trình mình chăn nuôi đi thì mình chăm sóc con tôm á, cái vấn đề là mình xử lý nước cái này cái kia nè. Đó, nếu mà mình làm kỹ càng cái này cái kia cái khâu đó thì mình nuôi, nếu mà nó đã thuận lợi thì nó sẽ lên.
Chuyện thuận lợi như lời ông Long chỉ là một ngôn ngữ tiếp thị. Mặc dù thị trường tôm đang ế ẩm, song nhiều ao nuôi tôm vẫn tiếp tục duy trì bằng cách giãn vụ. Vì nếu treo ao ngưng nuôi thì các thiết bị máy móc đầu tư sẽ bị hư hỏng, khi đó thiệt hại còn lớn hơn. Còn với người nuôi tôm theo mô hình con tôm ôm cây lúa thì đang hy vọng đỡ lỗ hơn.
Lúa này thì sản xuất lúa hữu cơ đó thì nó phải... ăn thì nói chung là mình cũng chưa dám nói, là vì người ta nói là này xuất khẩu ở nước ngoài thì lúa này thì thấy là mình thấy ok rồi đó. Bây mình xài thuốc với phân là hữu cơ, không có xài thuốc bảo vệ thực vật khác. Lúa sạch là tôm sạch luôn đó.
Theo lời ông Thịnh, ở xứ Sóc Trăng đang có mô hình con tôm ôm chân cây lúa và đây là giống lúa hữu cơ, nghĩa là không có phân bón hóa học cũng như các thuốc bảo vệ thực vật. Do đó vừa có lúa sạch để xuất khẩu mà con tôm trong môi trường này cũng là con tôm sạch. Tôm sạch khi thu hoạch bán ra thị trường có được giá hay không thì ông Thịnh chưa biết vì đây mới là vụ đầu tiên của ông.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở Washington DC. Chương trình ngày hôm nay có một vị khách mời đặc biệt thay vì là giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn như chúng ta vẫn thường gặp hàng tuần. Ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách mời đặc biệt, đó là anh Nguyễn Ngọc Lễ. Anh đến đây với một cái kinh nghiệm mà có thể chia sẻ đến quý vị và các bạn khi chúng ta nói về một loạt các dạng học bổng khác nhau dành cho du học sinh Việt Nam cũng như là quốc tế. Xin chào anh Lễ, cảm ơn anh.
Trà My.
Cảm ơn anh dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, trong suốt thời gian qua thì Trà My cùng với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn đã giới thiệu rất nhiều về những học bổng nghiên cứu cũng như là những cái thực tập sinh, những cái suất để cho sinh viên Việt Nam có thể có cơ hội thực tập để lấy thêm kinh nghiệm. Và Trà My mời anh Lễ đến đây là vì anh là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nói về học bổng nghiên cứu thì anh Lễ cũng đã có kinh nghiệm rất là xứng đáng, rất là có giá của Fulbright. Và nói về học bổng thực tập sinh thì anh cũng là một người đã trải qua hai suất thực tập sinh ở Mỹ. Vừa rồi thì chúng ta có giới thiệu về Fulbright cũng như là CSIS. Thì anh Lễ đây là người đã từng nhận được suất học bổng của Fulbright trong 2 năm học ở Mỹ. Và sau đó thì anh lại tiếp tục có được những cái suất thực tập sinh với CSIS, tức là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hoa Kỳ, mà quý vị đã có dịp tìm hiểu cùng giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trong 2 tuần gần đây. Và sau đó thì anh cũng có thêm một suất thực tập sinh với Stimson, cũng là một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng khác ở Mỹ. Và cái major, tức là cái ngành chính mà anh theo đuổi trong suốt những cái quá trình học tập ở Mỹ, đó là về Đông Nam Á, đặc biệt là về Việt Nam và vấn đề Biển Đông, phải không ạ? Dạ, bây giờ xin anh giới thiệu một chút xíu cho Trà My được biết là cái học bổng Fulbright á, là khi mà anh nhận được đó là lúc đó anh đang ở đâu và tìm kiếm bằng cách nào?
Thứ nhất là tôi cũng xin cải chính một chút là cái chuyên ngành của tôi không phải là về Việt Nam và Đông Nam Á, mà chuyên ngành rộng của tôi là chính trị châu Á Thái Bình Dương, và tập trung vào major là về chính trị Trung Quốc và có một phần về chính trị Việt Nam và về Biển Đông, tranh chấp Biển Đông. Thì về câu hỏi của chị Trà My đó, thì lúc mà tôi xin học bổng Fulbright là năm 2015, lúc đấy là tôi không ở trong nước và tôi đang ở nước ngoài, nên tôi đang làm việc ở nước ngoài, cụ thể đây là Thái Lan, và lúc đó là tôi hoàn toàn tức là độc lập và tôi hoàn toàn là tự thân của mình để mà xin cái học bổng này. Tức là lúc đó tôi không có một cái người nào hướng dẫn hay cũng không có một bạn bè nào đi trước để mà hỏi han kinh nghiệm, và tôi cũng phải tự tìm tòi mà tự mình mà làm tất cả các thủ tục để mà xin học bổng Fulbright vào lúc đó.
Vâng, mình biết là học bổng Fulbright đó, nó có nhiều cái con đường để tìm tới học bổng Fulbright, có thể là qua trường học, có thể là qua cơ quan nơi mà mình làm việc, mình công tác và được cái sự tín nhiệm và được sự giới thiệu, mà cũng có thể là tự thân mình có thể tự đứng ra một ứng viên độc lập và xin được cái học bổng Fulbright nếu mình có đủ tiềm năng, có đủ cái khả năng. Thì anh Lễ là chọn con đường thứ ba, tức là xin một cách độc lập. Vì sao, bằng cách nào mà anh biết được những cái ngõ ngách nào đi tới những cái nguồn thông tin mà mình có thể xin được cái học bổng Fulbright?
Học bổng Fulbright đó, nó thứ nhất là tôi cũng nói rõ ở đây là nó không phải là cho những sinh viên mới ra trường, mà phải cho những người đã có kinh nghiệm ít nhất đi làm ít nhất 2 năm và đi học cái bậc cao hơn là bậc
thạc sĩ
và cao hơn nữa là tiến sĩ. Ở Việt Nam thì chưa có, nhưng những nước khác thì có. Thì cái học bổng này là học bổng thường niên, năm nào nó cũng mở vào cuối tháng 12 năm sau, và nó mở hồ sơ đến thời hạn tháng 4 là cái thời hạn cuối để mà nộp hồ sơ. Thì nó học bổng thường niên, mọi thông tin nó đều có sẵn ở trên website của nó,
website
và
của
qua báo đài. Báo đài. Thì những cái đó thì mình có thể tiếp cận rất là dễ dàng, dù mình ở bất cứ nơi đâu, dù mình ở Việt Nam, ở trong nước hay ngoài nước, gì thì mình cũng có thể tiếp cận được. Cho nên không có khó khăn gì khi mà đối với một người mà không ở trong nước mà có thể apply được cái học bổng này.
Không khó khăn để thấy được cái thông tin để mà xin.
Vâng.
Nhưng mà cái trang web của Fulbright mà anh Lễ đã tìm đến, nó tên là gì?
Nó cũng hơi khó, thì bây giờ cũng bạn cứ các bạn cứ lên cái trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đó, thì trong đó bạn phải tìm vào những cái đường dẫn đó, thì nó sẽ có. Bây giờ nếu nói đến thì thực ra tôi không thể nào nhớ nổi, tại vì nó rất là dài.
Không phải là Fulbright.com đơn
giản. Dạ, không phải.
Trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam có rất là nhiều những cái suất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam họ giới thiệu, thì quý vị có thể tìm ở trên đó. Và hàng năm có nhiều suất học bổng khác nhau, trong đó có học bổng Fulbright.
Học bổng Fulbright là có đồng ý là có nhiều suất học bổng khác nhau, nhưng học bổng Fulbright là một trong những học bổng gọi là lâu đời nhất và danh tiếng nhất, và rất nhiều người ở Việt Nam đều mong muốn apply được cái học bổng này.
Vì sao? Ngoài cái chuyện là nó uy tín, mà về những cái khoản trang trải và cũng như là những cái gọi là ưu điểm của nó so với những học bổng khác, lợi
thứ nhất là nó là học bổng toàn phần, nó trang trải toàn bộ những cái tất cả chi phí và bạn không cần phải lo gì hết. Và thứ hai nữa là nó một cái network rất là rộng lớn, không những Fulbright ở nước bạn mà hệ thống Fulbright trên toàn thế giới. Và nó không những là học bổng để bạn đi học mà còn là trao đổi văn hóa nữa, tức là trong cái thời gian bạn học ở nước Mỹ, họ còn tạo những cơ hội để bạn trải nghiệm về cuộc sống và văn hóa của nước Mỹ. Cho nên là nhưng mà có một cái điều là nó không dành cho những ngành gọi là những ngành khoa học xã hội, những ngành khoa học tự nhiên, những ngành toán và kỹ thuật thì Fulbright nó không cấp.
Không chỉ cấp STEM.
Nó chỉ cho những ngành khoa học xã hội mà thôi. Cho nên các bạn lưu ý, nên như các bạn nào mà có ước mơ mà đi học về những cái ngành khoa học kỹ thuật đó, thì nên tìm học bổng khác, chứ Fulbright nó không tài trợ cho cái ngành đó.
Tức là ngoại trừ những cái ngành khoa học tự nhiên, những cái ngành STEM về khoa học, ví dụ như là kỹ thuật, ví dụ như là y, hóa sinh v.v. là không có. Thì Fulbright chỉ dành cho những ngành khoa học xã hội nhân văn thôi, đúng không?
Dạ đúng rồi, những ngành như là giáo dục hay là báo chí,
quan
hay là như cái
tế.
Ngành của tôi học là ngành quan hệ quốc tế, hay là ngành y tế, nó mấy năm trước cũng có ngành y tế công cộng, gọi là ngành public, gọi là ngành business administration,
quản trị kinh doanh.
Đó.
Nhưng mà anh nói là nó trang trải toàn bộ, đó là những cái chi phí nào mà được trang trải trong Fulbright?
Nó sẽ trang trải, tuy nhiên là bạn không cần phải bỏ ra cái tiền, nó chỉ có cái chi phí ban đầu là khi mà bạn bỏ ra, bạn lấy cái điểm TOEFL. Tôi không biết bây giờ họ còn giữ TOEFL hay không, chuyện IELTS. Ngoài ra toàn bộ cái chi phí khác, từ chi phí học phí 2 năm học, chi phí sinh hoạt gọi là stipend hàng tháng cho bạn sử dụng, chi phí vé máy bay, rồi bảo hiểm y tế, tất cả các thứ, rồi những
thuê
cái
mướn nhà.
Thêm mướn nhà thì họ bao gồm trong cái stipend. Và tùy thuộc vào các thành phố trong nước Mỹ nào bạn được đến thì họ sẽ cung cấp cái mức sống cho bạn vừa đủ trong cái thành phố đó, cho nên có sự chênh lệch giữa các giữa các sinh viên Fulbright khác nhau. Ở một sinh viên ở Fulbright ở New York thì sẽ nhận được nhiều tiền hơn là một sinh viên ở thí dụ Oklahoma chẳng hạn.
Dạ, nhưng mà trung bình đó một tháng là họ cung cấp cho mình bao nhiêu về cái khoản sinh hoạt phí đó?
Hồi đó tôi học ở San Diego đó, thì họ cấp cho tôi cỡ hơn 2.000 đến 2.100 một tháng, là bao gồm cả chi phí anh có thể thuê mướn nhà và sinh hoạt, ngoài cái chi phí tiền học là
họ
cho riêng, rồi chi phí sách vở họ còn cho riêng một khoản nữa, cứ mỗi một học kỳ hay một 6 tháng gì đó họ cho một cái khoản tiền riêng để mà mình mua sách vở nữa.
Vừa đủ để trang trải sách vở luôn, không có phải lo cái gì hết.
Không phải lo. Và tôi nghĩ là nếu mà mình mức sống nó có thể chấp nhận được, những cái bạn ở New York cũng có thể nhận đến được 2.000, 2.300, ở Washington DC cũng có thể nhận được cái cỡ đó.
Tiền ăn ở luôn và cái tiền mà mình vận chuyển chi phí đi lại các thứ.
Đúng rồi, khi mà mình qua đây đó thì chi phí hành lý, đồ đạc thì họ cho mình cái gọi là cái allowance. Và khi mình về nước thì họ cũng cho mình cái allowance đó để mình đem đồ về nữa. Cho nên là học bổng này về chi phí thì nó rất là tốt ở chỗ đó, và về cái prestige, về cái uy tín của nó đó thì nó rất là
anh Lễ vừa nhắc tới allowance, tức là cho luôn cả cái khoản chi phí để mà mình có thể là dọn nhà và không dọn tới học ở nước Mỹ, và sau khi mình học xong mình dọn về Việt Nam cũng có cái chi phí để mà gửi đồ về, phải không?
Đúng vậy.
Cộng thêm cái vé máy bay 2 chiều.
Đúng vậy.
Dạ vâng. Tức là một người học giả Fulbright được nhận một suất học bổng của Fulbright là không phải lo tất cả những chi phí gì trong cái hành trang đi học ở Mỹ trong suốt 2 năm, thạc sĩ hay là tiến sĩ.
Dạ vâng. Hiện nay thì Việt Nam mình chưa có cái cấp cái học bổng Fulbright tiến sĩ. Nhưng mà theo tôi biết thì tôi có gặp những cái Fulbright Network đó, có những bạn từ Đài Loan qua đó thì mấy bạn đã học được tiến sĩ là bởi vì là có cái dự án hợp tác giữa Fulbright và chính phủ của các bạn ấy. Tại vì Fulbright một năm nó chỉ có một cái ngân sách bao nhiêu đó tiền thôi, nó không đủ tiền để nó tài trợ cho bạn học đúng 6 năm tiến sĩ, thì nếu bạn có một cái nguồn tài trợ khác, ví dụ nguồn tài trợ của chính phủ, bạn hợp tác với Fulbright thì nó có thể cung cấp cho bạn cái chương trình học tiến sĩ. Chứ hiện nay là chỉ là 2 năm học thạc sĩ mà thôi.
Vâng, dạ. Nếu như mà chính phủ Việt Nam có một cái chương trình hợp tác liên kết với Mỹ gia hạn thêm, tức là cho 4 năm nữa thì cái sự đó kết hợp đó thì mình có thể có 6 năm, còn không là Fulbright đúng 2 năm là kết thúc.
Vâng, dạ vâng. Vậy.
Với những cái gọi là rất là thuận lợi, rất là ưu đãi của học bổng Fulbright á, thì chắc chắn cái sự cạnh tranh của nó rất là khốc liệt, không phải dễ gì mà ai có được. Dạ. Xin anh Lễ giới thiệu về những cái bước thủ tục phải trải qua, những cái thi thố, những cái gọi là so kè tài năng như thế nào để cuối cùng được vào chung kết.
Một năm đó thì có cả ngàn, nhiều khi cả năm có tới 1.000 mấy, 2.000 ứng viên trên khắp cả nước apply và Fulbright, và cuối cùng họ chỉ chọn được shortlist đó thì cỡ 30-40 người để mà cuối cùng họ chọn đúng 10 mấy người candidate. Một năm có năm nhiều nhất là cỡ 20 người, như năm tôi đi học thì cỡ được 14 người. Thì thứ nhất, có cái kinh nghiệm mà để xin Fulbright thì các bạn nên lưu ý rằng một điều như thế này: cái mục đích của Fulbright không phải là để họ cung cấp tiền cho bạn đi học để bạn vì bản thân bạn, để bạn làm giàu cho bản thân bạn hay bạn lấy kiến thức cho bản thân bạn, không phải. Và bạn phải lưu ý rằng đó, ngay từ đầu Fulbright lập ra là để mục đích của họ là để đầu tư, họ coi bạn như là một cái phương tiện để họ đầu tư được, để đầu tư vì cái gì, vì quan hệ giữa hai nước, giữa Việt và Mỹ. Có thể bạn có thể là người tiềm năng đóng góp cho quan hệ với hai nước, hoặc là bạn là người có tiềm năng để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong những cái lĩnh vực nào đó. Cho nên khi mà bạn chọn học, bạn phải suy nghĩ cái vấn đề đó trong đầu. Bạn phải chọn những cái ngành. Cái chọn ngành cũng rất quan trọng. Cái chọn ngành để quyết định bạn có được học hay không cũng rất quan trọng, vì bạn không lưu ý cái ngành. Và cái ngành đó, thứ nhất là bạn thấy ngành đó có tiềm năng
vùng đất quan hệ Việt-Mỹ.
Việt-Mỹ, cái tiềm năng phát triển cho Việt Nam, cái ngành mà Việt Nam rất cần chẳng hạn. Chứ bạn chọn những cái học, những cái ngành mà nó quá là popular, Việt Nam có rất nhiều, chứ chắc là bạn cơ hội bạn sẽ rất là thấp. Cho nên khi mà tôi chọn học cái ngành của tôi là, chọn rất là rõ ràng là ngành quan hệ quốc tế và tôi tập trung vào Biển Đông. Tại vì Việt Nam là một cái, trong cái trọng điểm tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc. Và Mỹ rất quan tâm về Biển Đông và cũng như quan tâm về quan hệ với Việt Nam trong bối cảnh mà ganh đua với Trung Quốc. Cho nên cái ngành đó nó rất là phù hợp. Bạn phải xác định rõ từ cái ngành bạn học. Thứ hai nữa, bạn phải chứng tỏ rằng bạn có một cái sự quyết tâm, một cái sự khát khao bạn học cái ngành đó. Tức là thể hiện qua cái quá trình bạn đi làm, quá trình bạn đi học, lúc nào bạn cũng nghĩ đến cái ngành học đó, bạn cũng tìm cách bạn đi theo cái ngành đó để chứng tỏ cho họ thấy là tôi có quyết tâm theo đuổi. Và bạn phải có một cái hoài bão, bạn có phải có khát khao gọi là bạn đóng góp cho đất nước. Bạn phải có những cái đó và bạn phải thể hiện được một cái năng lực exceptional, tức là
ngoại hạng,
tức là khác với tất cả những người khác. Trong quá trình bạn học tập bạn có những cái gì đặc biệt, quá trình công tác bạn có những cái thành tích gì nổi bật, bạn có những cái ý tưởng gì đóng góp, bạn có những cái hoạt động xã hội gì, hoặc là bạn có những thành tích bản thân nào bạn thấy tự hào, những cuộc thi nào, những giải thưởng nào bạn đã đạt được, hay là bạn có thể những cái gì đó bạn tự hào như là bạn tự mình đi khám phá Việt Nam chẳng hạn, thì do để chứng tỏ bạn có năng lực khác với người khác. Và bạn phải lưu ý, và những tất cả những điều đó bạn phải nói một cách rất là thành thật. Tại vì đối với nước Mỹ cái tính trung thực rất là quan trọng, mà không thể nào bạn giả vờ được hết. Khi phỏng vấn là sẽ lòi ra hết, tức là bạn phải chân thành, bạn phải thành thật. Và cũng một cái lưu ý nữa là đối với những bạn nào mà đi học Fulbright thì các bạn nên lưu ý là nếu các bạn nào mà có ý định mà muốn ở lại Mỹ, là việc ở Mỹ, thì Fulbright không phải là cái học bổng để bạn lựa chọn. Tại vì nó có điều kiện rất là khắt khe. Fulbright, cho nên lý do là vì sao nó cấp cho những ngành khoa học xã hội là vì vậy. Khoa học xã hội bởi vì trên Mỹ quá nhiều những người tài giỏi, cho nên chắc chắn họ không cần bạn ở lại nước Mỹ.
Vâng, mình sẽ lưu ý về cái điều kiện khắt khe đó sau này. Và ngay lúc này thì như anh Lễ nói đó, là cái học bổng này anh vừa kể ra một những cái bề dày, tích lũy kinh nghiệm, tích lũy những cái thành tích, tích lũy học lực cũng như là tất cả những cái công trình nghiên cứu cũng như cái sự quan tâm của mình vào đúng cái ngành mà mình chọn. Nhưng mà trong những cái ngành mà mình chọn đó, thí dụ như năm nay mình có khoảng 5 học bổng đi, nhưng mà những người mà đang đi chọn vào những ngành Biển Đông hay là những ngành mà đang nóng ở trên thời sự quốc tế thì dĩ nhiên là có được cái ưu tiên hơn là những ngành quản trị kinh doanh.
Chắc chắn.
Dạ, vâng. Nhưng trong cái ngành đó, tuy nhiên cũng có rất là nhiều ứng viên xuất sắc, ngang tài ngang sức với nhau. Vậy thì họ tuyển chọn ứng viên vào vòng trong đó là dựa trên những cái gì khác biệt nữa? Có phỏng vấn không?
Chắc chắn tất cả các điều kiện của Fulbright thì ai năm nào cũng phải có trải qua. Thứ nhất là bạn phải có 2 bài luận. Chính bản thân bạn viết, là một cái bài luận là về personal statement, là về nói về bản thân bạn,
con
người
bạn. Thân,
thứ hai là về cái gọi là objective of study, tức là mục đích bạn đi học để làm gì. Cho nên bạn phải nắm rất là rõ, bạn phải chủ động, bạn phải hiểu rất là rõ là bạn đi học để làm gì, con đường bạn đi học về làm như thế nào. Bạn có cái nhìn rất là dài hạn để họ thấy rằng bạn là một cái đối tượng có thể đầu tư được. Thứ hai nữa là dĩ nhiên cái yêu cầu tiếng Anh. Mà yêu cầu tiếng Anh nó có sự khác biệt. Thí dụ trong những ngành báo chí hay những ngành quốc tế thì đòi hỏi điểm tiếng Anh nó phải cao hơn. Những cái ngành như là y tế công cộng hay là kiến trúc thì nó đòi hỏi cái điểm tiếng Anh thấp hơn một chút. Những ngành mà chuyên về ngôn ngữ thì đòi hỏi tiếng Anh mức độ cao hơn. Hay là những ngành giảng dạy tiếng Anh thì cũng phải cần tiếng Anh cao hơn nữa. Rồi bạn phải có ít nhất 3 cái thư giới thiệu của cái người biết bạn. Người đó có thể là bạn bè của bạn, có thể là giáo sư ở trường đại học của bạn, có thể là người sếp của bạn ở công ty. Tức là những người nào mà thực sự biết bạn và theo dõi những cái quá trình, những cái thành tích nổi bật của bạn. Có 3 lớp thư giới thiệu, có 2 bài luận. Rồi phải có kết quả học tập, bảng điểm, rồi tất cả những cái đó chỉ là hồ sơ để mà nộp vào bước đầu mà thôi. Rồi sau khi hồ sơ nộp đầu, họ sẽ shortlist, họ sẽ rút gọn lại thành những cái ứng cử viên để mà vào vòng phỏng vấn. Và vào phỏng vấn tức là cái khoảng cách gọi là moment of truth, tức là khoảng cách mặt đối mặt với một cái bang gồm 4-5 người, những cái bang tuyển lựa của họ gồm cả Việt Nam và cả Mỹ đó. Thì họ sẽ quyết định bạn sau khi họ xác định bạn là người phù hợp. Nhưng cái buổi nói chuyện đó để mà họ là cái buổi phỏng vấn cuối cùng, họ xác định được bạn là người đúng mà họ cần.
Phỏng vấn ở đâu? Ở ngay trường học của mình?
Không, họ sẽ có một kỳ phỏng vấn tập trung tại Tòa Đại sứ quán Mỹ ở tại Hà Nội. Tại Hà Nội họ sẽ gửi thư mời những ứng viên mà được chọn đó. Đến ngày đó, vào đúng giờ đó, đến đó để mà phỏng vấn với họ.
Dạ, chứ còn không có trải qua bài thi?
Không có trải qua bài thi. Trải qua bài thi là khi nào mấy bạn đã được chọn thì mấy bạn phải cờ qua một kỳ thi gọi là thi GRE, tức là kỳ thi về logic, về lý luận, về có như IQ test gì đó. Tức kiểm tra tất cả toàn diện về khả năng tư duy, về toán học, về số học, rồi về lập luận, tất cả các thứ, về kiến thức phổ thông, các thứ. Kỳ thi đó cũng rất là...
Bài thi đó diễn ra ở đâu?
Khó nhằn. Kỳ thi đó là kỳ thi online.
Online.
Có bất cứ thể ai chỉ đóng nộp tiền vô và đang đăng ký. Mà
mình thì... có cần tới một cái trung tâm để thi không hay là mình có thể ngồi tại nhà?
À, đúng, mình phải đến một trung tâm mình thi. Tôi nhớ là tôi thi ở bên Thái Lan. Đúng, có thể đến trung tâm mình
tức
thi.
Tức là vào một cái trung tâm khảo thí chung của khu vực.
Nó có rất nhiều trung tâm khảo thí đó. Thì bạn đăng ký, bạn kiếm trên mạng thì nó sẽ ra cái GRE thi ở đâu đó. Thì cái đó chỉ khi nào bạn được nhận học bổng Fulbright thì đó là điều kiện đủ để mà bạn... nếu bạn phải qua được cái điểm GRE bạn mới được đi. Nhưng mà khi mà bạn đã được nhận rồi thì họ cảm thấy đánh giá bạn có đủ khả năng thì thi GRE đối với bạn thì chỉ là một yêu cầu.
Tôi nghĩ là minimum tối thiểu là phải bao nhiêu ạ?
Lâu quá tôi cũng không nhớ. Thực ra tôi cũng không nhớ lâu quá rồi.
Nhưng mà chắc chắn là phải khá trở lên.
Tất cả phải khá trở lên.
GRE là cái chốt cuối cùng để quyết định cái xuất học
đối với những bạn mà học theo Business Administration còn phải thi thêm GMAT nữa. Bạn đã phải đi từ GMAT và GRE. Đối với những ngành khác thì chỉ thi GRE thôi.
Để họ thử cái toán của mình tới đâu, cái lý luận các thứ. Vâng. Bây giờ mình nói về cái bài thi rồi, có phỏng vấn và có thi luôn, tức là cái đó là vào những cái vòng trong chung kết. Nhưng mà trở lại cái vòng đầu hồi nãy Trà My quên hỏi anh Lễ, đó là anh Lễ nói là cái ngành mình đi nó phải là đang là một cái sự quan tâm, đang là một cái có một cái vai trò quan trọng. Thế thì những cái ứng viên mà đi chọn vào cái ngành đó có nhất thiết là phải có kinh nghiệm học từ cái ngành đó ra hay không, tức là cử nhân đã ngành đó rồi hay thạc sĩ đã ngành đó rồi hoặc là đang công tác trong ngành đó tại Việt Nam thì mới được hay không, hay là tôi là một người ở bên một cái ngành hoàn toàn khác mà tôi có quan tâm tôi cũng có thể có cơ hội?
Chắc chắn bắt buộc mình phải có kinh nghiệm, nếu không thì thứ nhất là mình không chứng tỏ là mình có quyết tâm mình theo đuổi cái ngành đó. Làm sao mà họ chứng minh, ví dụ như bạn làm cái ngành A mà bạn đi apply với ngành B nó không có liên quan gì hết. Thì làm sao mà người ta đánh giá được là bạn là người có quyết tâm đi học cái ngành đó, bạn có khả năng trong cái ngành đó. Cho nên là một cái điều kiện phương ra là chỉ cấp cho những người đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc. Cho nên họ phải coi là cái nghiệm làm việc của bạn có liên quan đến cái ngành học bạn hay không. Cho nên nếu bạn không thể nào, trên rất nhiều trường hợp tôi thấy là những người đi học ngành báo chí họ đều trước đó họ đều làm báo. Cũng như tôi trước đó tôi làm báo, nhưng mà tại vì tôi theo dõi về chính trị quốc tế, thời sự quốc tế và biển Đông rất rất nhiều. Cho nên mặc dù cái ngành tôi không liên quan trực tiếp với cái ngành mà tôi học, nhưng mà tôi cũng có thể tôi chứng minh cho luận điểm của mình. Mặc dù là tôi học báo chí nhưng mà tôi học quan hệ quốc tế, tại vì trong ngành báo chí đó tôi theo dõi thời sự quốc tế, tôi nghe đọc cái bài phân tích rất là nhiều về tình hình Biển Đông, và đó là một cái chủ đề rất là quan trọng đối với tôi. Giờ chính trị Trung Quốc tôi cũng theo dõi hàng ngày, chính trị Việt Nam tôi cũng theo dõi hàng ngày, cho nên là tôi chứng minh được cái case cho họ.
Nhưng mà họ có đòi hỏi là anh phải có công trình hoặc có bài viết gì liên quan tới cái chủ đề đó hay không?
Tôi phải đưa cho họ ra những cái bằng chứng, những cái bài viết của tôi khi mà tôi còn làm báo, những cái bài viết về những vấn đề về chính trị Trung Quốc, về chính trị Việt Nam, về Biển Đông để chứng minh cho họ thấy. Dĩ nhiên nói chuyện họ có bằng chứng. Khi mà nói chuyện họ, cho nên tôi phải nói là phải thành thật là như vậy, cái gì cũng lộ ra hết. Bạn không thể nào dối trá được hết trong cái personal statement của bạn hay trong cái goal objective of story của bạn, đều phải hết sức là chân thành đối với họ.
Trong những cái ứng viên cho Fulbright thì có những ứng viên độc lập nhân lễ đây, cũng có những ứng viên mà đi qua cơ quan hoặc là đi qua trường học của nhà nước giới thiệu, thì cái cơ hội cũng như là cái tỷ lệ xác suất thành công hay là có ưu điểm hơn giữa các ứng viên đó như thế nào? Anh có nghĩ rằng nếu qua trường học hoặc qua cơ quan thì có được cái dấu cộng lớn hơn, có được nhiều lợi thế hơn không?
Tôi nghĩ ở đây là có một cái cổ lợi thế. Tôi không phải là người trong ban tuyển chọn, tôi không thể nói được những cái họ biết quyết định tuyển chọn như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ có một cái lợi thế ở đây là họ sẽ ưu tiên những người nào mà gọi là có điều kiện bất lợi hơn. Disadvantage nhiều hơn những cái điều kiện khác. Ví dụ như ưu tiên những cái ứng viên ở những vùng sâu vùng xa, những cái tỉnh như là ở Thái Nguyên, ở Cần Thơ, hay là những điều kiện có ít điều kiện đi học hơn so với những điều kiện khác. Thí dụ bạn trong cái điều kiện, một cái hoàn cảnh là
đầy đủ quá
thì cũng chưa chắc là bạn có thể đi học được. Cũng như khi mà tôi make cái case của tôi cho họ đó, thì tôi nói là tôi rất muốn đi học, nhưng mà trong điều kiện tôi thì không có đủ khả năng, và trong khi đi học xong tôi đi làm suốt bao nhiêu năm, và lúc nào tôi cũng hướng tới cái mục tiêu là tôi ngành quốc tế là ngành tôi rất là quan tâm. Tôi quan tâm từ nhỏ chính trị Việt Nam, tôi tiến minh cho họ thấy là tôi quan tâm được chính trị Việt Nam từ rất là nhỏ rồi. Và tôi theo dõi chính trị Việt Nam bao nhiêu năm, và tôi muốn go in, tôi muốn đi học sâu hơn về cái đó để phục vụ cho công việc sau này của họ.
Nói như vậy có nghĩa là không phải là quý vị đi qua trường học hay là đi qua cơ quan giới thiệu cho Fulbright được tiến cử, cái con đường đó thì nó sẽ thành công hơn là những người độc lập. Quý vị có thể tự ứng cử độc lập nếu quý vị có khả năng, và quý vị chứng tỏ được cái khả năng của mình một cách thuyết phục. Và như anh Lễ vừa nói đó, là với Fulbright, những người mà có ít điều kiện thuận lợi trong cái quá trình học tập và nghiên cứu trong cái ngành đó, càng ít thuận lợi thì càng được chiếu cố, là vì họ muốn tạo điều kiện cho những cái tài năng phát triển. Còn thí dụ như mình quá đầy đủ, mình có cơ quan, có trường học này kia, thì cũng không phải đó là một cái yếu tố để giúp cho mình thành công trong Fulbright.
Như đó là một yếu tố phụ, tôi quan trọng nhất phải là bạn phải chứng tỏ
chính
khả năng
bản thân của bạn. Và lưu ý là Fulbright đó không phải là một suất học bổng để học của Fulbright, mà Fulbright chỉ tài trợ cho quý vị và các bạn cái khoản tiền để quý vị và các bạn tới Mỹ theo học một ngành nào đó tại một trường nào đó của các bạn lựa chọn, mà cái trường đó nó có liên hệ, nó có liên kết với lại quỹ học bổng Fulbright.
Thực ra quỹ học bổng Fulbright nó có mạng nối kết nối rất nhiều trường. Bạn có thể một cái kinh nghiệm của bạn nữa là thí dụ như bạn khi học cái ngành đó bạn gặp ít đối thủ cạnh tranh thì bạn có nhiều khả năng hơn. Thí dụ bạn đi học cái ngành báo chí thì rất nhiều người xin vào báo chí. Thì một năm thí dụ Fulbright nó cấp mười mấy suất học bổng thì nó chỉ có ưu tiên chỉ có hai suất hoặc một suất báo chí thôi. Nếu quá nhiều người báo chí đi học thì bạn ít có khả năng hơn. Nhưng mà những bạn đi học về giảng dạy tiếng Anh chẳng hạn, rất nhiều người đi học về ngành đó cũng ít có khả năng hơn. Nhưng mà tôi biết một bạn năm có một bạn học báo chí nhưng bạn không đi vào báo chí chung chung, bạn đi về gọi là báo chí văn hóa chẳng hạn, là không đụng hàng, không giống ai hết. Bạn muốn đem tức là đem tới giá trị tinh thần đến cho những vùng nông thôn nhiều hơn. Đó là cái case của bạn nói ra. Nó rất là thuyết phục đối với độc giả. Bạn phải tìm cái lối đi nó khác biệt so với những người khác. Thì cái cơ hội bạn sẽ được chọn cao hơn.
Vâng. Mình đã phải thi thố tài năng rồi thì mình phải chứng tỏ mình nổi bật hơn mọi người thì mình mới có được cái suất học bổng đó. Tại vì cái suất học bổng này nó rất là danh tiếng, cũng như là nó rất là yên tâm cho người đi theo học, không phải lo gì cả. Và bây giờ mình nói về cái điều kiện khi qua đại học. Trong suốt 2 năm đó họ có đưa hết khoản tiền 2 năm học đó cho ứng viên không? Hay là họ có điều kiện là xét từng học kỳ, nếu ứng viên đó không còn xứng đáng nữa thì họ rút lại và họ thôi không cấp nữa?
Chắc chắn rồi, khi mà họ qua đây thì mình hoàn toàn nằm trong sự quản lý của họ. Mình không phải tự do mình làm gì được làm đâu. Thứ nhất mình không được phép đi làm. Mình không được phép đi làm. Nếu mình đi làm còn đồng ý, mình có lương đồng ý. Nhưng mà khi mình có lương họ sẽ trừ ra cái tiền sinh hoạt phí của mình. Cho nên là mình làm bao nhiêu tiền họ trừ đã bấy nhiêu tiền rồi. Và hàng học kỳ mình phải đệ trình cho họ cái bằng chứng là tôi có đi học, tôi có đăng ký khóa học, để họ biết rằng bạn đi học với bạn không phải qua đây bạn làm công việc gì khác. Và cái kết quả học của bạn phải đủ đáp ứng được cho họ. Hàng tháng học kỳ bạn phải cung cấp bản điểm. Nếu như hai học kỳ liên tiếp mà điểm của bạn quá thấp thì bạn sẽ bị terminated. Chứ không phải là bạn...
Nhưng mà tối đa mình phải duy trì ở mức A cộng hay là B?
GPA của bạn ít nhất phải là 3.
3. Cũng tương đối, không đến nỗi quá khắc nghiệt phải không? Dạ 3.5 tức là đã giỏi trở lên nhưng mà họ yêu cầu chỉ 3 thôi thì cũng có cái khả năng là duy trì được trong suốt 2 năm. Dạ. Có cái điều kiện nào khác mà có bị tước lại cái học bổng đó giữa chừng không ạ? Ngoài cái điều kiện là không có tuân thủ cái quy định là theo học, thí dụ như là vi phạm...
Nếu mà vi phạm pháp luật tôi nghĩ là được. Nhưng mà theo tôi biết thì từ trước đến nay thì rất là có ít người mà bị...
Treo hả?
Treo giữa chừng. Rất ít người hoàn toàn khi mà họ qua đây thì họ đều học. Nhưng mà nếu mà bạn đừng có làm những cái việc vi phạm pháp luật hay là bạn... Cái gì quy định của họ đặt ra thì bạn phải tuân thủ hoàn toàn. Đó là cái nguyên tắc. Ví dụ họ khi bạn yêu cầu bạn không được phép ra khỏi ngoài nước Mỹ chẳng hạn, thì bạn phải tuân thủ. Khi bạn đi, bạn phải có chữ ký cho phép của họ, bạn mới được phép đi.
Thì trong 2 năm học đó họ có cho mình đi rời nước Mỹ một khoảng thời gian ngắn không?
Có, thí dụ nếu như bạn, tuy nhiên tôi nói, bạn phải được phép của họ.
Phải xin phép.
Phải xin phép, họ có phải có chữ ký gọi là travel signature, thì bạn mới được phép đi. Vâng. Còn nếu không, bạn phải tuân thủ.
Và cuối cùng 2 năm đó rồi thì cái cam kết cuối cùng của bạn phải đáp ứng với họ là gì?
Cái cam kết như tôi nói từ đầu là cam kết rất là quan trọng. Khi những bạn nào mà đã đi học Fulbright thì mấy bạn phải chấp nhận cái việc là bạn ký hợp đồng với họ là họ đồng đầu tư cho bạn học, không phải để bạn ở lại Mỹ để bạn lấy công ăn việc làm của người Mỹ. Không phải, họ không muốn việc đó, họ muốn phải họ đầu tư cho về. Bạn để đóng góp cho Việt Nam, đó là mục tiêu ban đầu của Fulbright. Cho bạn phải xác định rõ ràng là tôi đi học Fulbright chắc chắn tôi phải trở về. Đó là điều kiện tiên quyết. Khi họ phỏng vấn, khi họ chọn được bạn, họ cũng phải đảm bảo điều kiện đó. Và trong quá trình bạn học, mấy bạn họ cũng luôn luôn họ phải xác định là mày học xong, bạn học xong bạn phải về. Họ phải luôn luôn xác định điều như vậy, họ thúc bạn liên tục.
Vâng, bây giờ sau khi anh tốt nghiệp rồi đó thì anh phải báo cáo với Fulbright là tôi đã tốt nghiệp rồi 2 năm rồi. Và họ có cho anh một cái thời gian nào đó để ở lại gọi là thử việc, kiếm kinh nghiệm thêm hay gì không?
Fulbright nó có như thế này. Thứ nhất, nếu bạn học xong bạn không tìm được công việc, bạn không tìm được cái nơi thực tập nào để hết thì đến lúc bạn phải về thì bạn phải về. Họ sẽ cho bạn 30 ngày gọi là grace period đó. Thì trong 3 ngày đấy đó bạn có thể bạn tự do, bạn đi chơi, bạn thăm thú gì đó bằng tiền của bạn, nhưng bạn không được phép đi làm bất cứ gì hết. 30 ngày. Còn đối với những ai mà kiếm được cái job, kiếm được cái internship thì họ sẽ cho bạn ở lại Mỹ thời gian khoảng thời hạn là 6 tháng hoặc 3 tháng, rồi sau tháng đó, sau 6 tháng có thể được renew và tối đa là được 1.5 năm cho đến 2 năm. Bạn có thể ở lại Mỹ và có thể thực tập, nhưng mà điều kiện cũng rất là khắt khe, không phải ai rất điều kiện thực tập rất là khó. Thứ nhất là kiếm thực tập, công việc thực tập ở Mỹ không dễ, tại vì mỗi năm ra trường có rất là nhiều những cái sinh viên cùng ngành với bạn, họ cũng đi kiếm thực tập. Và thứ hai, công việc thực tập đó phải đúng với ngành nghề của bạn. Fulbright nó không chấp nhận bạn học cái ngành này, ví dụ tôi đang học
tập cái ngành khác,
họ không cho khóa không cho, phải được Fulbright họ chấp nhận bạn mới đi. Và bạn phải chứng minh được tài chính của bạn trong 2 năm đó, tại vì khi mà bạn học xong rồi thì họ không có nghĩa vụ cấp tiền cho bạn nữa. Bạn phải tự động, bạn phải chứng minh bạn có cái khoản tiền để bạn sinh sống trong vòng 6 tháng đó. Bạn phải có tài chính, chứng minh tài chính ngân hàng của bạn, tôi có bao nhiêu đây tiền này, có thể sống trong hoàn cảnh đó. Và phải được cái lá thư giới thiệu của giáo sư trường bạn nữa.
Dạ vâng, Trà My cảm ơn anh Lễ rất là nhiều. Buổi nói chuyện rất là thú vị vì người thật việc thật từ kinh nghiệm cá nhân của anh Lễ đã thành công rồi và chia sẻ với chúng ta. Chúng ta sẽ gặp lại anh Lễ trong tuần sau vì thời gian của chương trình ngày hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tối thứ hai 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Trà My trân trọng kính chào quý vị. Cảm ơn anh Lễ.
Okay. Cảm ơn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.